Dạ thưa thầy, nếu sinh sinh ra nếu lỡ bị mất sớm thì điều đó là điều đau buồn hay có thể xem là một sự hạnh phúc? Cái này tùy việc chứ. Thí dụ như mình sanh ra mà mất sớm thì có người nói đó là hạnh phúc, mà cũng có thể là một điều đau buồn. Nó cũng không có một câu trả lời chính, là bởi vì nó tùy theo một cái hoàn cảnh. Cũng chưa chắc chết đã là một cái điều bất hạnh, vì đứa nhỏ đó nó sinh ra nó bệnh tật, bây giờ mà thật sự có ai muốn nó chết đâu. Cho nên cái này là không có đau mà cũng hạnh phúc gì. Nghiệp thế nào thì mình nhận thế đó. Và cái hạnh phúc hay là cái an vui, cái bình thường hay không là chúng ta chấp nhận sự thật nó như là. Ví dụ mình một cái người đó họ chết sớm, mình gọi là chết yểu. Nhưng mà có những người, người ta nói thôi nhiêu đủ rồi, tại vì sống già, sống lâu làm phiền người khác. Cho nên mỗi người mỗi phước, mỗi nghiệp tùy theo cái duyên, là chúng ta không có thể xác định cái điều đó đúng hay sai. Mấy câu hỏi này nó giống nhau ha. Con có câu hỏi liên quan đến anh trai của con. Anh con thường có những giấc mơ về chùa, về những ký ức ngày trước, thì còn bây giờ mơ thấy thường xuyên. Anh con mơ thấy một ngôi chùa có tên là Hồi Lâm, và thấy tên của mình cùng một bài thơ trên bia đá nói về mình. Anh con nhiều lần tâm sự với mẹ rằng kiếp trước anh ấy đã từng đi tu. Tuy anh con chưa từng học qua Phật Pháp nhưng biết rất nhiều kinh và thơ. Anh con cũng thường ngồi thuyết pháp với một người từng đại học Phật giáo từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Có rất nhiều chuyện con không biết diễn tả như thế nào, nói ra mọi người chắc không tin, nhưng riêng con thì tin. Con muốn hỏi thầy rằng những giấc mơ và những điều nói trên có phải anh con có duyên với tu hành hay là sự trùng hợp ạ? Con biết có hơi lủng củng, mong thầy bỏ qua. Có lủng nhưng mà cũng đọc rồi. Thưa đại chúng, theo như trong sách đó, mơ có 5 nguyên do. Một là do mình nằm cũng không có đúng thế, mình bị mơ mộng cũng có. Hai là hàng ngày mình suy nghĩ về cái đó nhiều, tối mình nằm mơ cũng có. Thứ ba là túc nghiệp của mình đời trước, duyên của mình đời trước mình gặp lại cũng có, bởi vì nó hằn sâu trong cái ký ức của mình. Cái thứ tư là do các thiện thần mách bảo cho mình. Thứ năm là ác quỷ thần phá quấy mình. Đó là năm cái điều mà lý do, nguyên do mà mình nằm mơ. Trường hợp của vị đạo hữu này đó là do đời trước đã từng tiếp xúc với chuyện tu hành, cho nên đó, có thể là tu rất là chín chắn và tu rất là gần gũi, nhưng mà có lẽ giờ phút cuối đó bị một cái duyên gì đó không còn giữ được mình trong đời sống tu. Hoặc là người này nguyện trở lại đời này để tiếp tục tu, nhưng mà do cái phước đó, được sanh ở trong một môi trường tốt, nhưng mà rồi trở lại không có đủ, không có chưa đủ duyên gặp một thiện tri thức khai mở để cho người đó tiếp tục con đường tu của mình, mà người đó vẫn sống theo cái đời nhưng mà thường thấy những cái hình ảnh tu hành của mình. Pháp Hòa kể đại chúng nghe là chuyện của ngài Khuy Cơ. Ngài Khuy Cơ á, đời trước ngài là một người tu, và ngài thấy ngài rất mong muốn trở lại cõi đời để tiếp tục độ đời, nhưng mà phước báo ngài lớn quá, cho nên khi ngài tái sinh trở lại, ngài lại trở về gia đình của một gia đình quan chức. Mà quý vị biết những gia đình quan chức thì đời sống lúc nào cũng rất là sung túc, và thậm chí là ăn chơi nhiều nữa. Cho nên ngài lọt trong cái môi trường đó, ngài tiếp tục ăn chơi và quên lửng cái nguyện trước của mình là đi tu để độ đi. Đến khi ngài Khuy Cơ gặp ngài Huyền Trang, thì ngài Huyền Trang biết được túc nghiệp của ngài Khuy Cơ, cho nên mới khuyên ngài Khuy Cơ đi tu. Nhưng mà lúc đó ngài Khuy Cơ bị nhiễm quá với cái đời rồi, Cho nên Ngài Phi Cơ ra điều kiện là nếu như con đi tu, Hòa Thượng Huyền Trang phải cho con ba việc vô chùa con mới chịu. Một là cho con dẫn gái đẹp vô chùa, hai là phải cho con ăn thịt, ba là phải cho con uống rượu. Ngài Huyền Trang đồng ý hết ba điều kiện đó. Thì cái ngày mà đưa ông vô chùa làm lễ xuất gia đó, Hòa Thượng Huyền Trang đi trước, Ngài Quy Cơ đi sau. Ở phía sau là ba chiếc xe, một xe gái đẹp, một xe rượu, một xe thịt. Nhưng khi mà đi vô tới cửa chùa, chuông trống bát nhã vang lên, tiếng tụng kinh niệm Phật rền lên, tự nhiên nó đánh động trong tâm thức của ông, giống như ông đã trở về một cái trạng thái nào của mình trong đời trước. Bất giác ông khóc ròng rủa. Ở đây có Phật tử nào tụng kinh mà khóc không? Đã mình có khi nào mình tụng kinh mà khóc là biết là đời trước mình đã từng có những trang kinh như thế. Khi mà Ngài tỉnh giác cái lúc đó, Ngài xây lại, Ngài nói với ba chiếc xe kia, thôi ta không cần đến ba thứ này nữa, cho luôn. Và từ đó về sau Ngài trở thành một người đệ tử thân tín của Ngài Huyền Trang. Và chính những tác phẩm mà của Ngài Huyền Trang đó mà sưu tập là do Ngài Khuy Cơ và Ngài Viên Trắc sưu tập lại. Và Ngài Khuy Cơ là một đệ tử rất cận với lại Ngài Huyền Trang. Bây giờ cái tháp của Ngài Khuy Cơ vẫn còn đang ở bên Trung Quốc và bên cạnh tháp của Ngài Huyền Trang. Nếu ai đi về Tây An á, mà đến cái chùa mà chôn Ngài Huyền Trang đó, thì sẽ thấy rằng có ba cái tháp Ngài Huyền Trang ở giữa, hai bên là hai cái tháp của hai người đệ tử của mình là Khuy Cơ và Viên Trắc. Thì ở đây Pháp Hòa cũng kể lại để thưa với, để nhắc cho chúng ta là chúng ta đã từng có những cái túc duyên như thế, nhưng mà sâu dày hay là mỏng manh thôi. Có những người đọc kinh rất nhanh, chỉ cần 2-3 lần kinh là thuộc, là biết người này là sâu rồi đó. Và có những người rất là hay, hát chừng 2 lần là thuộc, còn kinh tụng 2 năm không thuộc, là mình biết người này đời trước đã từng là ca sĩ, còn không là phải ca lẻ, chứ không phải là một tu sĩ. Còn ví dụ như đời này mình nghe tới cái chữ Phật Pháp là tâm mình phát khởi nhanh lẹ là mình có duyên nhiều đời. Còn đời này á, hồi nhỏ cũng nghe, nghe cho tới lớn, nghe lúc có chồng rồi luôn, nghe lúc có vợ luôn mà không tỉnh nhớ đó. Tới cái lúc khổ cùng cực cái tự nhiên nhớ lại, là biết cái duyên nó mới chính. Tới khi mình khổ cùng tận rồi á, mình mới biết được Phật Pháp. Có nhiều người biết Phật Pháp là nhờ sao biết không? Khổ quá, bắt đầu Google có gì hết khổ. Ví dụ như khổ về tình duyên, khổ gì gì đó là bấm đại lên Google, ai ngờ lọt ra mấy cái bài pháp liên hệ tới những cái câu đó. Từ đó khai mở, cho nên tất cả đều là cái duyên hết. Người đó đã từng đối xử không tốt với con, nhưng hiện tại con và người đó trở thành một nhà, đấy duyên rồi đó. Con đã bỏ qua hết tất cả những điều mà họ đã đối xử xấu với con, họ đã làm con phải đau khổ, nhưng lâu lâu con cũng buồn vì nhớ lại, lòng con vẫn rất giận và không thể quên được. Cái này là càng cố quên thì càng nhớ. Cái này cũng bình thường, vì chúng ta còn những người sống trong đời, và cái emotional, tức là những cái cảm xúc của mình bình thường thôi. Nhưng mà cái điều là chúng ta khi nó trồi lên, chúng ta đi tìm một cái chỗ nào ngồi để cho nó lắng xuống. Chúng ta không cần làm gì hết, chỉ cần nhận diện đơn thuần tôi đang buồn. Giống như có người nói vậy đó, không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Còn mình buồn mình biết rất rõ, tôi buồn vì người kia, tôi cũng phải buồn vì nắng mưa, phải không? Tôi buồn vì người đó, mà bây giờ tôi đứng trước mặt người đó, cái bao nhiêu khổ đau nó trồi lên, cho nên tôi không tiếp tục đứng trước mặt người đó, tôi đi tìm một chỗ khác để cho cái tâm hành của tôi nó lắng xuống. Và chúng ta là những người sống, chúng ta nhận diện những gì đang xảy ra trong thân tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta đau bụng, chúng ta biết chúng ta đau bụng và đi tìm thuốc uống cho hết đau bụng. Và thậm chí đang đau bụng mà ai đưa cho mình trái dưa leo, nó dạ không, tôi đang đau bụng. ai đưa cho mình một ly nước đá đó, dạ không, tôi đang đau bụng, tôi đang cần một ly nước nóng, tôi đang cần một miếng dầu. Thì cái tâm của chúng ta cũng thế, khi nó có những cái tâm hành nó khổ đau, nó trồi lên, chúng ta biết làm gì giờ? Không lẽ lại kêu người đó ra chữ lộn tiếp, hay là hẹn người đó ra bươi lên những cái khổ đau ngày trước, chỉ nó lỡ lét ra thêm, nó không có tốt. Thì chúng ta đi tìm một cái chỗ nào để chúng ta lắng xuống, nó qua cái cơn đó rồi nó sẽ trở lại bình thường. Thưa đại chúng, Đức Phật nói cái cảm xúc con người nó ở ba chỗ nè: vui nè, buồn nè, không vui không buồn. Có không? Mình có bao giờ mình rơi vào ba trạng thái này không? Giống như hiện giờ là vui không? Không. Buồn không? Không. Hỏi sao vậy? Bình thường. Vì cái trạng thái bình thường này nó có giữ thường như vậy hoài không? Không. Cái thường nó cũng sẽ theo vô thường mà nó vui buồn. Cái buồn nó cũng sẽ theo vô thường mà nó vui hay nó bình thường. Cái vui nó cũng sẽ theo vô thường mà nó buồn hay nó bình thường. Vậy thì ba cái trạng thái vui, buồn, bình thường đều là vô thường. Vì sao? Vì nó đều là những cái thọ. Thọ là cảm thọ đó. Trong con người mình có năm uẩn mà: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhớ không? Sắc là sắc thân, thọ là cảm thọ. Nè, lạnh, nóng, cay, biết hết. Vui buồn biết hết. Đó là cảm thọ. Nhưng bất cứ cảm thọ nào nó cũng là duyên và nó vô thường, nó tạm. Ví dụ như hôm nay quý vị nghe Pháp Hòa đến đây, quý vị rất là vui quý vị đến. Và quý vị nghĩ rằng mình vui như vậy, nhưng mà gặp mình vui bước tới cửa thôi, gặp cái người mình không ưa 3 năm trước rồi dội. Thì lúc đó cái cảm thọ mình nó khác rồi. Hồi nãy mình vui, mình rất là hớn hở, mình sẽ gặp thầy. Nhưng mà gặp cái người kia, cái là cái vui đó, nó chuyển hướng liền, nó sang ra cái hướng là bực bội. Nhưng mà rồi đi lánh cái người đó đi, ra làm sao rồi? Cái vui, buồn và trung bình đó, nó ở trong con người chúng ta. Và chúng ta biết rằng tất cả mọi cảm thọ là do duyên thôi. Tại duyên mình gặp người đó, rồi cộng thêm người đó với mình đã từng có nội kết, nó kết hợp với nhau, mặt mày của người đó và sự bực bội này, cho nên nó sanh khởi cái pháp không vui. Nhưng mà nhớ nó cũng vô thường thôi. Chẳng hạn như tình yêu có vô thường không? Trời ơi, yêu đắm, yêu đuối, yêu mờ mịt. Nhưng mà khi hết yêu nữa rồi làm sao? Khác liền. Đời này mà không có em nó như nhà không có nắng, như búa thiếu kèm, vân vân, như tô hủ tiếu chuôn chan xì dầu. Nhưng mà khi cái cảm giác yêu thương nó không còn là nó khác hết. Cho nên sắc, thọ, tưởng chưa gặp em tôi vẫn tưởng rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Cho nên là mấy cái Facebook đó nha, mấy cái iPhone mà chụp hình xong rồi nó có luôn cái phần chỉnh hình đó. Trời ơi, bỏ lên đó là chỉnh không cần chỉnh, thả tim, thả bông, tới hồi gặp ra thả bơm. Đó là gì? Sao thành thử ra mình mới biết rằng á, tưởng là gì? Tưởng là cái mình hoang tưởng, mà tưởng là luôn luôn là vọng. Tưởng là luôn luôn vọng. Có lần có bà đi giảng á, cái tới Toronto cái trời nguyên vàng ra đón vậy nè. Cái ông kia ông gặp cái ông sững số, ủa thầy hả? Thầy con thấy trong hình thầy bự lắm mà sao đây thầy có một chút vậy? Vâng, thành nữ là thưa đại chúng là sắc nè. Cái sắc tướng của mình đã đổi không? Đổi. Thọ mình nó đổi không? Thọ là cảm thọ đổi không? Tưởng của mình có bị đổi không? Tưởng là bây giờ thật. Hành là gì? Liên tục diễn biến. Thức là cái nhận thức của mình. Ba năm cái này hoàn toàn do duyên mà nó sinh khởi. Mà đã cái gì mà là duyên sinh khởi là không bao giờ tồn tại, là vô thường. Cho nên những cảm xúc thương nhớ ai đó nó đều là duyên, và mình thương người đó, mình nhớ người đó. Nhưng mà tới hồi mà ghét rồi á cũng nhớ nhưng mà nhớ trạng thái khác. Nhớ xong rồi buồn rồi tức, còn hồi xưa nhớ xong đau đớn. Nhớ xong đau quá kiếm nhạc nào cho nó đúng với tâm trạng, mở lên cho nó quằn quại. Thật rõ ràng là mình đi tìm thú đau thương, mình đi tìm thú đau thương. Người hay khóc lại khoái coi cải lương. Rồi hôm nay con lại tới đây, giữa lúc đám cưới của thằng Tâm đang tưng bừng giá tiền. Rồi kéo vậy này. Kéo vậy. Trời, hát thầy quá. Khóc ngon lành vậy đó. Rồi mấy đứa con ra hỏi làm gì má? Tao khóc chứ làm gì. Sao khóc? Coi cải lương khóc. Khi mà coi cải lương mà khóc là tới giờ tỉnh rồi là biết, ô cái này chỉ là đóng tuồng thôi. Cho nên kinh Viên Giác gọi là tri huyễn tức ly. Tri nó là giả, liền lìa nó. Ly huyễn tức giác, mình biết nó là huyễn rồi là người giác ngộ. Cái anh mà làm khổ mình, cái chị mà làm khổ mình cũng là một pháp thôi, nhưng mà tại mình chấp vô cái pháp đó. Tại sao mình không nghĩ rằng người đó đã làm khổ mình nhưng may quá hết rồi, họ không còn làm khổ mình nữa, mình đã thoát được cái khổ của người đó rồi, may không? Thì tại sao mình lại cứ phải nhớ cái khổ đó hoài để mình khổ? Cái pháp mà làm mình khổ cũng là một pháp, pháp làm mình vui cũng là một pháp. Thí dụ hồi đó người đó làm vui mình mà giờ họ không làm mình vui nữa, rồi mình chấp vào cái pháp vui đó, mình cũng khổ. Cho nên cái nào cũng khổ hết. Vậy thì thưa đại chúng á, pháp là gì? Là những hiện tượng. Trong kinh Tâm Kinh Bát Nhã gọi là các pháp, nhớ không? Thị chư pháp, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh. Cái người đó làm khổ mình 2 năm trước, sau thời gian đó họ với mình chấm dứt, họ khổ nữa, họ không còn làm mình khổ nữa, tại sao mình không mừng? Mình nói may quá, bây giờ tôi với người đó hết khổ rồi. Suy nghĩ như vậy để mình thoát. Chứ tại sao mình nghĩ 2 năm trước họ làm khổ tôi, 2 năm thôi, làm khổ có 2 năm thôi mà 20 năm sau mình vẫn khổ? Là tại vì mình chấp vô cái pháp khổ đó làm cái pháp của mình, chỉ làm cái pháp của mình. Cho nên nhớ tất cả các pháp đều là huyễn, pháp nào cũng là tạm, dù pháp đó vui hay buồn. Hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng ở đây trong giờ phút này cũng là một pháp, và pháp này cũng huyễn nha. Tới đây hồi 9 giờ nha, giờ hết giờ làm việc rồi nha. Thì mình sẽ đi theo cái thời gian của mình, mỗi người đi về một hướng xong. Nhưng mà nhớ rằng trước kia mình không có nghĩ tới mà hôm nay được, thì cái được này mình đang có thì hưởng đi. Nhưng mà rồi vẫn biết rằng cái này cũng là biến đổi vô thường. Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau, xa nhau chi để cho nhau nhớ. Cuối cùng phát hiện à, mà có xa nhau mới nhớ nhau. Thôi nghĩ.